sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 566 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Người gieo giống. Câu chuyện Ngọn đèn trong đêm tối. Lá thư của linh mục Nguyễn Châu Diên nói về chàng chuỗi mân côi. Phỏng vấn linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt, đại diện giám mục Long Xuyên. Thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Kinh cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria. Lạy Nữ Vương mẹ của con xin dâng hiến trọn vẹn mình con cho mẹ. Này đây lòng thành của con xin tận hiến cho mẹ ngày hôm nay. Mắt con, tai con, miệng con, trái tim con và tất cả con người con, mà không giữ lại gì. Như thế, hỡi mẹ tốt lành, con sẽ thuộc về mẹ. Xin gìn giữ con, che chở con, canh phòng con như tài sản và vật sở hữu của mẹ. Amen. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Người gieo giống của linh mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin Hiệp Thông. Năm 1960, gia đình tôi ở Sông Bé, tỉnh Đồng Nai. Đằng trước nhà có một cây cổ thụ rất lớn, bóng mát của nó như chiếc dù che nắng mưa, cho tôi chơi suốt cả ngày. Qua một cơn bão, cây cổ thụ bị bật gốc, thế là phải chặt đi, tôi chơ vơ giữa trời. Sau này khi lớn lên, lúc bố tôi mất, tôi nhớ lại cây cổ thụ ngày xưa. Chính là hình ảnh của ông và cảm giác bơ vơ giữa chợ đời thật thấm thía. Như tục ngữ đã nói, con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Mất cha, tôi thiếu người định hướng cho đời mình. Nước Hoa Kỳ mừng ngày của cha, Father's Day. Ông David Blankenhorn, một người tiên phong kêu gọi xây dựng lại nền tảng đạo đức tại Hoa Kỳ, đã đưa ra lời nhận định như sau. Tình trạng thiếu vắng người cha trong gia đình là một khuynh hướng lan tràn nguy hại nhất của thời đại chúng ta. Nó là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút và tình trạng tồi tệ của thanh thiếu niên ngày nay. Nó cũng là động cơ đưa đến những vấn nạn xã hội khẩn trương nhất, từ phạm pháp cho đến nạn mang thai dưới tuổi vị thành niên, từ lạm dụng tình dục trên trẻ con cho đến những bạo hành trên người phụ nữ trong gia đình. Thật vậy, thống kê cho thấy 85% trẻ em không tự chủ trong hành vi, xuất thân từ các gia đình không có cha. 71% trẻ em bỏ học đến từ gia đình không có cha. 75% thiếu niên trong các trung tâm cai nghiện đến từ gia đình không có cha, 70% tù phạm thiếu niên đến từ gia đình không có cha, 85% thanh niên trong tù đến từ gia đình không có sự hiện diện của người cha, 80% tội nhân đã hiếp dâm để trút đổ lòng căm thù đến từ các gia đình không có tình thương của cha, 90% trẻ em lang thang vô gia cư vô nghề nghiệp là những đứa trẻ không có cha. Dựa trên thống kê này, người ta đưa ra so sánh giữa trẻ em có cha bên cạnh và không có cha như sau. Trẻ em không có cha có khuynh hướng mất tự chủ gấp 20 lần, có khuynh hướng bỏ học gấp 9 lần, khuynh hướng sử dụng chất kích thích gấp 10 lần, khuynh hướng bị vào tù gấp 20 lần, khuynh hướng hiếp dâm gấp 10 lần, khuynh hướng trốn nhà ra đi gấp tới 32 lần. Có sự trùng hợp ý nghĩa giữa nội dung của dụ ngôn người gieo giống và ngày của cha. Người cha chính là người gieo giống có bổn phận phải gieo những hạt giống của sự sống, đức tin, đạo đức, bác ái, yêu thương và tin mừng hy vọng vào trong lòng của con cái mình. Người gieo giống gương mẫu là Đức Giêsu Kitô. Ngài là người đã gieo hạt giống tin mừng nước trời vào trong thế gian này, rồi thì chính Ngài cũng phải chờ đợi trong kiên nhẫn, khiêm nhường và hy vọng. Đó là những đặc tính rất cần thiết cho các nhà giáo dục, các thầy cô giáo, các vị thừa sai và các bậc cha mẹ. Chúng ta phải học sự kiên nhẫn từ việc quan sát thiên nhiên. Mọi sự vật phải có thời gian để trưởng thành, và chúng cũng cần thời gian để chín mùi. Đối với thiên nhiên không thể thúc bách, ép buộc cho vượt thời gian được. Mọi sự đều có mùa, có giai đoạn để phát triển. Công việc của chúng ta là cứ gieo hạt giống tốt, Thiên Chúa sẽ nối tiếp với ân sủng quyền năng vô hạn. Hãy kiên nhẫn, chờ đợi, phó thác và hy vọng. Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ngọn đèn trong đêm tối và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một buổi sáng đẹp trời, một người mù chống gậy đến thăm một ông bạn thân ở ngôi làng bên cạnh, cách xa một đoạn đường dài. Gặp lại nhau sau một thời gian đã khá lâu, cả hai đều vui mừng trò chuyện hàn huyên, quên cả cơm nước nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh, trời đã xế chiều, sực nhớ đã quá trễ, người mù vội vã xin cứu từ ra về. Ông bạn già giữ mãi không được, đành bảo, thôi được, bác về, nhưng để tôi đưa bác mượn một cây đèn bão để bác cầm đi dọc đường cho an toàn. Người mù bật cười lớn, ông giơ cây gậy lên và từ chối. Bác lại quên mất rằng tôi đã bị lòa từ lâu rồi sao? Trời còn sáng, hay là trời tối như đêm 30, thì đối với tôi cũng chẳng khác gì. Chỉ cần cây gậy này là tôi vẫn đi được như thường.
Người bạn vội giải thích một cách khéo léo, sợ bạn mình lại phật lòng vì mặc cảm. Không, ý tôi muốn nói rằng, trời tối rồi, nếu bác cầm đèn đi đường như thế, người ta dễ dàng trông thấy bác mà tránh. Nghe vậy, người mù vui vẻ đồng ý nhận lấy cây đèn đã thắp sáng. Cảm ơn ông bạn tốt bụng, rồi bắt tay từ giã. Trời sập tối rất nhanh, trăng lại không có. Tuy vậy, người mù một tay chống gậy, một tay cầm đèn, tự tin rảo bước trên con đường đê khá phẳng phiu. Chợt có một người đi ngược chiều bỗng đâm sầm vào ông già mù lòa. Cả hai đều ngã ngửa ra bên đường, người lấm lem đất cát, trán thì đau điếng vì cú va chạm khá mạnh. Người mù bực bội quát hỏi, anh kia, anh không có mắt hay sao mà lại không trông thấy cây đèn bão tôi đang cầm trên tay, để mà tránh, đi với đứng thật là có mắt mà như mù.
Anh thanh niên bây giờ mới nhận ra là mình đã vấp phải một ông già bị mù. Anh nhỏ nhẹ xin lỗi, đồng thời cũng phân vua. Ủa, bác có cầm đèn trên tay sao? Nhưng bác ơi, đèn của bác hình như đã tắt từ lâu rồi thì phải. Chả trách trời tối như thế này, cháu có trông thấy bác đâu mà tránh. Đến lúc này, ông già mù lòa mới vỡ lẽ. Thì ra người bạn tốt bụng cho mượn cây đèn bão, đã quên xem lại dầu đốt bên trong, đã gần cạn. Đi chẳng được bao lâu thì đèn đã tắt. Anh thanh niên động lòng trắc ẩn nói với ông già, thôi, thế này bác ạ, nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về, cháu cũng không vội việc gì. Người mù cảm động xin lỗi vì lúc nãy đã không biết điều, lại còn quá cáu gắt. Ông chấp nhận bám vào tay chàng trai dễ thương, vừa đi vừa bảo, cảm ơn anh, bây giờ thì chính anh là ngọn đèn, mà cũng là cây gậy cho lão già này đi đường rồi đấy.
Kinh Tâm xin gửi đến quý vị lá thư của Linh Mục Nguyễn Châu Diên, trọng kính anh chị em trong Chúa Giêsu và mẹ Maria. Khi con người nhắm mắt lìa trần, đi vào lòng đất lạnh, thì mọi vật trang sức ở đời này trở thành vật vô nghĩa, vô dụng. Nhưng chỉ có một vật trang sức vẫn giữ nguyên giá trị ở đời này và đời sau, đó là tràng hạt mân côi. Tràng chuỗi mân côi giúp chúng ta tin tưởng vững mạnh khi phải ra đi trình diện trước tòa án Thiên Chúa Chí Công. Bởi lẽ chúng ta sẽ có một nữ trạng sư tài đức vẹn toàn bào chữa cho chúng ta. Nữ trạng sư đó là trinh nữ rất thánh Maria. Cách đây mấy tháng, tôi đến viếng nhà nguyện Sistine ở Vatican. Cũng như các du khách, tôi đang dừng lại nơi bức họa ngày phán xét của nhà danh họa Michelangelo người Ý. Trong bức danh họa vĩ đại này, có một chi tiết cảm động, đó là cảnh một thiên thần kéo về trời hai linh hồn được ơn cứu rỗi. Thiên thần không dùng dây thừng, dây cáp, nhưng lại dùng tràng chuỗi mân côi, trông thật bé nhỏ, mỏng manh. Chi tiết này nói lên lòng tin sâu xa của nhà danh họa, nhất là nói lên lòng cậy trông vô bờ nơi quyền năng bao la của trinh nữ Maria. Linh hồn nào khi còn ở trần gian yêu mến mẹ, sùng kính mẹ và siêng năng lần hạt mân côi, thì sẽ được Đức Mẹ sai thiên thần dùng chính tràng hạt mân côi như sợi dây cáp vững vàng để kéo linh hồn về hưởng tôn nhan Chúa. Tất cả các vị giáo hoàng đều yêu mến và cổ võ việc lần hạt mân côi. Đức giáo hoàng Gioan 23 mỗi ngày lần chọn chuỗi 15 màu nhiệm. Đức giáo hoàng Phaolô 6 viết trong thông điệp việc sùng kính Đức Maria. Lời kinh mân côi dâng lên mẹ rất thánh là lời kinh mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp và hiệu nghiệm nhất. Do đó, mọi gia đình công giáo đều được mời gọi và khuyến khích lần hạt mân côi mỗi ngày. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng đặc biệt, có lòng sùng kính mẹ, huy hiệu của ngài nói lên trọn tâm tình, tất cả con thuộc về mẹ. Ngài bày tỏ công khai lòng kính mến, cùng ghi ơn mẹ hiền, khi thoát chết lạ lùng sau vụ ám sát nơi quảng trường Thánh Phêrô. Vào ngày 13 tháng 5 1981, ngài xác tín vững vàng, mình được bàn tay vạn năng của Đức Mẹ Fatima gìn giữ. Ngài nói, kinh mân côi là kinh tôi yêu thích nhất, thật là lời kinh tuyệt diệu với nét giản dị, và tuyệt diệu trong niềm sâu thẳm. Trong kinh mân côi lặp đi lặp lại nhiều lần, lời tổng lãnh thiên thần Gabriel chào trinh nữ Maria, và lời chị họ Isabel chào kính Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa. Qua lời kinh mân côi, toàn thể giáo hội cùng hợp tiếng kính chào và tung hô mẹ Maria Thân ái kính chào anh chị em, Linh Mục Raimondo Maria Nguyễn Châu Diên, dòng Đồng Công, Giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Việt. Ngài là đại diện giám mục của giáo phận Long Xuyên, đồng thời là giám đốc Caritas của giáo phận, giám đốc di dân của giáo phận. Và Ngài đã thực hiện rất là nhiều công tác để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tàn tật qua những việc làm của Ngài trong suốt những năm qua. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh mời Ngài lên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý thính giả về những hoạt động, những nhu cầu của nơi mà Ngài phục vụ. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Nguyễn Văn Việt và xin Cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Trước hết, con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha tu sĩ nam nữ và toàn thể các ban mục vụ và anh chị em giáo dân ở trên đất nước Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác. Lần này tôi sang để dự cái cuộc gặp gỡ của các cựu tu sinh giáo phận Long Xuyên. Và chúng tôi đã gặp gỡ nhau từ Âu Châu sang, từ Úc Châu sang, từ Việt Nam sang và ôn lại tất cả cái truyền thống từ khi thành lập giáo phận Long Xuyên năm 1960 của Đức Cha Mikael Nguyễn Khang Ngữ, là một giám mục rất là tiến bộ, là giám mục rất là dân chủ. Ngài đã có một cái nhìn rất xa, rất rộng cho một đất nước nghèo, đồng bào nghèo. Chính vì vậy mà khi trở về giáo phận Long Xuyên thì Ngài mời tất cả các cha có bằng tiến sĩ ở các nước trở về cộng tác với Ngài để mở ra một con đường mới cho đất nước nghèo, cho đồng bào nghèo. Rồi mở hết các lớp mẫu giáo, tiểu học, các trường trung học ở các trọng điểm, mở ba cái chủng viện để chuẩn bị cho giáo phận mai ngày phải chia làm hai. Chuẩn bị cho giáo hội miền Bắc trong tương lai, chuẩn bị cho giáo hội nữa. Thì sau 46 năm, lúc Ngài về hưu rồi thì cái ước mơ của Ngài đã thành thiệu. Còn cái gian khó tất nhiên là giáo phận Long Xuyên phải gánh lấy, như những người mục tử, như những chứng nhân trung thành trong hàng ngũ giáo dân, không lên đỉnh cao thánh giá thì không có kết quả phục sinh trong đời của mình, trong đời của giáo hội địa phương cũng như giáo hội toàn cầu. Từ đó chúng tôi gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau. Truyền thống này ở mỗi một gia đình, các anh chị là cựu tu sinh giáo phận Long Xuyên, không làm linh mục, không làm tu sĩ, thì hãy đi con đường đào tạo thật là cao, cao về đạo đức ông bà, yêu thương đùm bọc lấy nhau. Đạo đức của tin mừng là vì yêu thương mà trả cho Chúa cái gì của Chúa, trả cho con người cái gì của con người. Và cứ như thế chúng ta đi cao hơn nữa về tri thức, đào tạo cho con cái của mình. Càng cao càng tốt, nghề nghiệp càng cao càng tốt, chuyên môn càng cao càng tốt, và miệt mài lao động sau đại học 25 năm và từng bước chuyển lại cho các thế hệ mai sau cái truyền thống tốt đẹp đó. Chúng tôi gọi là hành trình công nghiệp của giáo hội trong thế giới hôm nay và ngày mai. Bây giờ nhìn lại thì chúng tôi phải cảm ơn quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả các ban mục vụ cũng như anh chị em giáo dân, cả người lương nữa, đã hỗ trợ cho những công trình từ thiện bác ái của chúng tôi trong việc đào tạo người nghèo của chúng tôi, để mai sau đất nước không còn nô lệ nữa, nô lệ về tiền bạc, nô lệ ngoại bang, nô lệ về sự ngu dốt, nghèo khó. Chính bản thân tôi ngày xưa đã mắc phải những cái kiếp nô lệ đó và tự thoát thân. Và muốn đất nước và người lương giáo cùng đồng hành với mình để mở ra một con đường yêu thương thật. Tạ ơn Chúa và tạ ơn quý Đức Cha, Đức Ông, các cha, tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em. Những công việc chúng ta đã cùng nhau làm để cho người nghèo có cơm ăn áo mặc, có nhà ở, có trường cho con đi học, có trạm xá để trị bệnh và có cuộc sống hạnh phúc, thì đã mở ra một con đường chung cho tới ngày hôm nay. Con đường ấy, các đức cha miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều tới cái nôi nhỏ bé của chúng tôi để hỏi han và gửi người vào. Họ học nghề rồi về dạy nghề lại cho người nghèo. Họ truyền đạt những tri thức mình có cho những người nghèo khổ. Họ truyền đạt cái truyền thống ông bà và tin mực, rồi miệt mài lao động để sống và sống vươn cao. Trường khuyết tật chúng tôi đã mở ra 21 năm, nhóm các em đường phố 13 năm, nhà hưu cho các cha không có làm lớn, làm nhỏ ở các hạt để anh em linh mục bu lấy nhau, để giáo dân bu lấy các mục tử của mình. thăm hỏi, chứ không vách tranh bỏ vỏ, để tình con người đó vẫn còn thắm thiết trước khi nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Từ những nhà hưu như thế, các địa phận có một cái mô hình để chúng ta thực hiện đức ái Chúa Kitô truyền dạy, chứ không vách tranh bỏ vỏ. Ngoài ra nữa, các nhà hưu dưỡng, các người già, chúng tôi không bao giờ quên và luôn luôn sát cánh cùng với những người thiện tâm, thiện trí, lo cho tuổi già có thể bị bỏ rơi giữa cuộc đời để có cuộc sống cuối cùng. Tuổi trẻ nghèo, người lư, người giáo bu lấy chúng tôi để các em có học bổng. Bây giờ thì có những em đã có bằng tiến sĩ rồi, có những em đã có thạc sĩ rồi, có những em đã có cử nhân rồi, còn những em đang ở trung học thì chúng tôi mở thêm một trường dạy nghề nữa. Mời các cha dòng Đồng Bosco là dòng có cái ơn đặc sủng để lo cho những em cơ lỡ, những em bụi đời, để các em quay trở lại con đường tốt lành và sống là người Việt Nam xứng đáng với bất cứ một nước nào trên thế giới mà không có thiệt thòi ở trong cái tuổi đời của mình. Ngoài ra nữa, những người bệnh hoạn, nhất là giáo phận Long Xuyên có các biên giới với các nước, bây giờ chúng ta đã thấy ở trên báo đài khắp mọi nơi loan báo những nước nghèo khó hay có những tệ nạn này, buôn lậu xì ke ma túy, buôn lậu người, rồi bán trẻ em con nít, rồi bao nhiêu là những cái tệ nạn khác. Thì giáo phận Long Xuyên từ Châu Đốc, Hồng Ngự, Sài Tón, Tân Châu, Hà Tiên về phía đi sâu vào Campuchia đó, chỗ Hòa Điền đi sang hàng ngày, bao nhiêu là các cô gái điếm đi bán thân rồi đưa bệnh hoạn trở về. Cho nên giáo phận Long Xuyên bị đè nặng dưới những cái áp lực bệnh xã hội, mà giáo hội có trách nhiệm của Chúa trao là phải cho con người được sống và sống hạnh phúc á, bề trong lẫn bề ngoài. Cho nên chúng tôi đã làm cái trạm xá bệnh Tết cũng như cho những người bệnh nhân nghèo mấy nhiều năm nay. Bây giờ thì cái giáo xứ Đền Thánh Giuse lúc đầu nó nhỏ bé thôi, nhưng số giáo dân bây giờ đã lên gần 1.500 rồi, mà chỉ có cái nhà nguyện của các cha hưu được 90 người thôi. Cho nên vừa xây cái trạm xá bệnh AIDS và bệnh nhân nghèo ở ngoài đường tiện đi lại, vừa phải xây cái nhà thờ tương đối vùng Cửu Long thôi. Với cái kinh phí đó, cho cả hai công trình là chừng 200.000 đô thôi, chứ không có dám mong chờ như ở bên này từ triệu này sang triệu khác. Chúng tôi đồng hành với những người nghèo trong vùng Cửu Long, sống cái gì mình có ở trong tay để dùng trí tuệ, trái tim và đôi bàn tay làm ra sự nghiệp vinh quang cho những người nghèo khổ và giáo hội nghèo như Chúa Giêsu ở Bethlehem, như Chúa Giêsu ở Nazareth. Trong cuộc đời của Ngài là để lại cho các thế hệ nghèo không có hộ ngươi vì mình rơi vào cái cuộc sống mà không thoát thân. Còn bây giờ giáo hội quan tâm là bao giờ cũng vậy, giáo hội từ Tây Bắc, Tây Nguyên cho tới vùng Cửu Long sẽ không có hổ thẹn vì mình phải sống nghèo khó mà không thoát ra được, bởi vì bàn tay của giáo hội là bàn tay của Chúa Giêsu yêu thương, bàn tay của người mục tử và người giáo dân và người lương tốt lành như một cái vòng tay nối dài cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa thôi, và tạ ơn quý đức cha, quý đức ông, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, quý ban mục vụ và toàn thể anh chị em khắp mọi nơi đã đồng lòng với chúng tôi làm điều tốt, điều phải để tôn vinh danh Chúa, để phục vụ cho đời sống của con người, để mãi mãi chúng ta là vinh quang của Thánh Giá sau khi chúng ta đã cùng nhau phấn đấu để mong chờ ngày vinh quang Chúa trở, mà không phải cho đến tận thế, mà chúng tôi đã sờ được Chúa quan phòng và chia sẻ lại với quý vị. Xin chân thành cảm ơn.
Con xin cảm ơn cha Nguyễn Văn Việt. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với cha Nguyễn Văn Việt, cha còn ở Hoa Kỳ cho đến 30 tháng 9 năm 2012 này, cell phone của cha 714-655-5268, 714-655-5268, và số điện thoại của cha ở Việt Nam là 011-84-913-993-974, 84-913-993-974. Con xin cảm ơn cha đã bỏ thời giờ đến đây để chia sẻ với quý thính giả, và nếu quý vị muốn giúp đỡ cho chương trình của cha để xây trạm xá cho người bệnh AIDS và xây một nhà nguyện, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cha. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Vâng, trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với lại quý ân nhân?
Cảm ơn chị. Xin một lần nữa cảm ơn quý ân nhân, một đồng của người nghèo được Chúa chúc phúc, và Chúa nói rằng là làm cho chính Chúa. Thì bây giờ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu sự đóng góp của anh chị em, chắc chắn Chúa ghi vào trái tim của Chúa, và những công việc anh chị em làm, thiên thần bản mệnh của chúng ta ghi vào sổ đời đời, và mũ triều thiên vinh quang mai ngày Chúa hứa Chúa sẽ thực hiện thật là bội hậu đối với quý vị và anh chị em. Người nghèo Chúa bảo luôn ở bên cạnh chúng ta, nhưng cái sự soi sáng của giáo hội ngày hôm nay qua công đồng Vatican II, qua Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, và bây giờ đó là chuẩn bị được phong thánh mai ngày, đã nói rõ cho chúng ta chỉ có con đường yêu thương là con đường ngắn nhất về nước trời, và con đường này giáo hội phải thực hiện như là vai trò chính yếu, giống như việc rao giảng lời Chúa, giống như việc ban các phép bí tích, giống như việc mục vụ chăm sóc đoàn chiên của mình, vừa có đức tin, vừa có nội lực tình yêu, vừa có của ăn đàng phần xác phần hồn, thì giáo hội mới hoàn thành được sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó. Xin Chúa là Cha từ ái, qua công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá, qua công nghiệp của Đức Mẹ La Vang, qua công nghiệp của tổ tiên ông bà cha mẹ các thánh tử vị đạo Việt Nam và các thiên thần hộ thủ của quý vị của chúng tôi, mãi mãi dẫn đường chỉ lối cho chúng ta gặp được Cha yêu thương và gặp được anh chị em yêu thương mà chính anh chị em đã đóng góp để họ thấy được Chúa, họ thấy được nước trời trong cuộc đời và mãi mãi trong vinh quang của Chúa nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ.
Con cảm ơn Cha, xin Cha vui lòng chúc phúc lành cho quý thính giả và chúng con ạ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phước lành cho quý vị và anh chị em nghe đài của mẹ hôm nay.
Amen. Con cảm ơn Cha. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chương trình phát thanh Giờ của Mẹ không có người bảo trợ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị kinh Kính Thánh Giá đã tìm được năm 1505 trong mộ Đức Giêsu Kitô, và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua lúc hoàng đế này đem quân đi đánh những quân thù thành Micae ở Pháp. Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không thất bại trong các chiến trận. Khi người phụ nữ đang ở cữ đọc, nghe hoặc giữ trong mình kinh này sẽ sanh nở mau mắn mẹ tròn con vuông. Và khi đứa bé chào đời, nếu đặt kinh này bên phải người nó, chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn. Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh. Và lúc đi ngoài đường, nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn hãy đem tờ kinh này đặt vào bên hông người bệnh, thì cơn động kinh sẽ chấm dứt và người này sẽ mạnh tức thì. Chúa phán, ai viết kinh này cho chính mình hoặc cho người khác, ta chúc lành cho người ấy. Và nếu ai khinh thường chế nhạo thì sẽ bị trừng phạt. Kinh này được cất giữ trong nhà ai, thì nhà ấy sẽ thoát khỏi sấm sét giông tố. Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.